Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Principles of Project Finance của ERA. Yescom là một cuốn sách chuyên khảo kinh điển về tài chính dự án, tập trung vào cách huy động vốn cho những dự án quy mô lớn, thời gian xây dựng dài và dòng tiền chủ yếu được hoàn trả từ chính dự án. Sách không đi theo kiểu giới thiệu khái niệm chung chung mà đi thẳng vào cấu trúc giao dịch, phân bổ rủi ro, hợp đồng, vay nợ và vai trò của các bên tham gia như nhà tài trợ, ngân hàng, cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng phát triển và cơ quan tín dụng xuất khẩu. Đây là lý do cuốn sách vừa hữu ích cho người mới muốn nắm nền tảng, vừa có giá trị như một tài liệu tham chiếu cho người làm nghề. Với văn phong rõ ràng, giàu tính thực tiễn, cùng các bảng tính và phần thuật ngữ chuyên ngành được giải thích chi tiết, cuốn sách giúp người đọc hiểu cách một thương vụ Project Finance thực sự vận hành từ thiết kế đến triển khai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tài chính dự án là một cấu trúc dựa trên dòng tiền và hợp đồng, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Một điểm cốt lõi của cuốn sách là Project Finance không được hiểu như vay vốn thông thường, nơi tài sản của doanh nghiệp đứng ra bảo đảm cho khoản nợ. Thay vào đó, trọng tâm nằm ở dòng tiền tương lai của dự án và hệ thống hợp đồng bao quanh dự án. Yescom giải thích vì sao các dự án hạ tầng, năng lượng, khai khoáng hay cơ sở công cộng thường cần cấu trúc tài chính riêng bởi thời gian xây dựng dài, vốn đầu tư lớn và rủi ro được phân bổ qua nhiều bên. Cách tiếp cận này buộc người đọc phải nhìn dự án như một thực thể độc lập về tài chính, với khả năng tạo dòng tiền đủ để trả nợ và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nhờ vậy, cuốn sách giúp làm rõ bản chất của tài chính dự án, đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật tài chính, pháp lý và quản trị rủi ro, chứ không chỉ là bài toán vay và trả. Thứ hai, phân bổ rủi ro là nền tảng quyết định sự thành công của giao dịch Project Finance. Cuốn sách dành sự chú ý lớn cho việc nhận diện, đo lường và chuyển giao rủi ro. Trong Project Finance, rủi ro không thể xóa bỏ mà phải được đặt vào đúng bên có khả năng kiểm soát và chịu đựng nó tốt nhất. Yescom phân tích các nhóm rủi ro thường gặp như rủi ro xây dựng, rủi ro vận hành, rủi ro chính sách, rủi ro pháp lý và rủi ro đối tác. Điều quan trọng không chỉ là liệt kê rủi ro mà là chỉ ra cơ chế hợp đồng nào giúp giảm thiểu từng loại rủi ro. Chẳng hạn, hợp đồng EPC, bảo hiểm, thỏa thuận mua bán dài hạn hay cam kết của cơ quan nhà nước đều có vai trò khác nhau trong việc tạo độ chắc chắn cho ngân hàng và nhà đầu tư. Từ đó, cuốn sách cho thấy một dự án chỉ có thể được tài trợ khi cấu trúc rủi ro đủ hợp lý để các bên chấp nhận tham gia, chứ không đơn thuần vì dự án có quy mô lớn hoặc có tài sản hữu hình. Thứ ba, cấu trúc hợp đồng là trung tâm kết nối giữa kỹ thuật, pháp lý và dòng tiền. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là cho thấy Project Finance được xây dựng trên mạng lưới hợp đồng, chứ không phải trên một thỏa thuận vay đơn lẻ. Yescom mô tả vai trò của các hợp đồng dự án như hợp đồng xây dựng, vận hành, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm và tín dụng. Mỗi hợp đồng không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn định hình khả năng dự báo dòng tiền và mức độ an toàn của khoản vay. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao luật sư, kỹ sư, chuyên gia tài chính và nhà tài trợ vốn phải phối hợp chặt chẽ trong cùng một thương vụ. Sách cũng làm rõ rằng một hợp đồng yếu có thể làm toàn bộ mô hình tài chính trở nên mong manh, dù các giả định số học nhìn có vẻ hấp dẫn. Vì vậy, giá trị lớn của cuốn sách nằm ở việc kết nối phần pháp lý với phần tài chính, cho thấy hai lĩnh vực này không tách rời mà phụ thuộc lẫn nhau trong thực hành Project Finance. Thứ tư, mô hình tài chính và phân tích khả năng trả nợ giúp biến cấu trúc dự án thành quyết định đầu tư. Yescom không chỉ trình bày lý thuyết, mà còn nhấn mạnh việc dùng mô hình tài chính để kiểm tra tính khả thi của dự án. Trong Project Finance, nhà cho vay và nhà đầu tư cần biết dự án có đủ dòng tiền để trả nợ theo lịch hay không, biên an toàn tài chính đến đâu và các biến số nào có thể làm dự án mất cân bằng. Do đó, cuốn sách hướng người đọc đến các khái niệm như dự báo doanh thu, chi phí vận hành, kỳ hạn vay, lịch trả nợ, hệ số bao phủ nợ và tác động của các giả định giá cả hay sản lượng. Việc có các bảng tính tải về được từ website, tác giả càng cho thấy tính thực hành của cuốn sách, vì người đọc có thể thấy trực tiếp cách một mô hình Project Finance được dựng lên. Điểm đáng chú ý là sách không xem mô hình như công cụ trình bày đẹp mắt, mà như phương tiện kiểm chứng logic của giao dịch. Một mô hình tốt phải phản ánh đúng cấu trúc hợp đồng và rủi ro thực tế của dự án. Cuối cùng, vai trò của ngân hàng, nhà tài trợ, khu vực công và các định chế phát triển được đặt trong bức tranh toàn diện. Cuốn sách đặc biệt hữu ích vì không xem Project Finance chỉ là chuyện giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Yescom phân tích vai trò của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, từ sponsor lender chính phủ đến các tổ chức tài chính phát triển và cơ quan tín dụng xuất khẩu. Trong nhiều dự án hạ tầng hay dự án có yếu tố công, sự tham gia của khu vực nhà nước có thể là điều kiện tạo niềm tin cho dòng vốn dài hạn. Tương tự, các định chế phát triển và cơ quan tín dụng xuất khẩu thường giúp giảm rủi ro quốc gia, tăng khả năng huy động vốn hoặc hỗ trợ các dự án ở thị trường mới nổi. Cách trình bày này khiến người đọc hiểu rằng Project Finance là một hệ sinh thái tài chính và thể chế nơi mỗi bên tham gia đều có động cơ, giới hạn và chức năng riêng. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ hữu ích cho người làm ngân hàng, mà còn cho luật sư, cán bộ nhà nước, nhà phát triển dự án và sinh viên muốn hiểu bức tranh đầy đủ của giao dịch. Kết luận, Principles of Project Finance phù hợp nhất với những ai cần hiểu nghiêm túc về tài chính dự án, đặc biệt là chuyên viên ngân hàng, nhà tài trợ vốn, luật sư giao dịch, cố vấn PPP, cán bộ cơ quan nhà nước và sinh viên đang học về Structured Finance hoặc Project Finance. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính hệ thống và tính thực hành. Nó không chỉ định nghĩa khái niệm, mà còn cho thấy cách các hợp đồng, mô hình dòng tiền, phân bổ rủi ro và cấu trúc nợ kết hợp với nhau để tạo ra một giao dịch khả thi. So với nhiều sách cùng lĩnh vực, cuốn này nổi bật ở sự rõ ràng, chiều sâu và khả năng dùng như một tài liệu tham chiếu lâu dài. Người đọc có thể dùng nó để học nền tảng, để chuẩn bị thẩm định dự án hoặc để hiểu vì sao một cấu trúc vốn được chấp nhận hay bị từ chối. Chính sự cân bằng giữa lý thuyết, pháp lý và ứng dụng thực tế làm cho cuốn sách này được xem là một tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực Project Finance. Nếu bạn muốn ủng hộ ERR, Yescom bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!